Video sau đây được Spiderum Books dịch và chuyển thể từ bài viết gốc The Absurdity of Our Suffering của huấn luyện viên sức khỏe tinh thần Luca Bosnick tại website Medium. Chúng mình và tác giả sẽ mang đến những phân tích về nguyên nhân dẫn đến đau khổ của con người nói chung và một số phương pháp để giảm bớt cảm giác đau khổ này. Các bạn có thể truy cập link bài viết gốc đã được chúng mình gắn ở dưới phần mô tả của video nếu muốn tìm đọc phiên bản đầy đủ hơn. Ngoài ra, bộ sách Triết học thực hành của Spiderum Books với hai tác phẩm Những bức thư đạo đức bởi Seneca và Suy tưởng của Marcus Aurelius vừa được mở bán trở lại cùng những ưu đãi đặc biệt. Đừng quên ghé qua hai đường link sách ở phần mô tả và bình luận để tìm hiểu kỹ hơn nhé. Và bây giờ, hãy cùng bắt đầu nội dung video sau. 1. Biểu hiện của đau khổ. Không quan trọng bạn là ai và ở đâu, tất cả chúng ta đều đang phải chịu đựng một điều gì đó. Ở những mức độ khác nhau, tất cả chúng ta đều phải trải qua khổ đau trong cuộc sống. Đó là một trong những điểm chung mà không ai muốn gặp phải. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta phải cam chịu đau khổ và không thể làm gì khác để ngăn chặn nó. Để làm rõ, khi tôi nói về sự đau khổ, tôi không ám chỉ đến cảm giác đau nhức thể xác như khi bạn chẳng may va ngón chân vào ghế. Tôi muốn nói về nỗi đau trong tâm hồn. Nói cách khác, đó là sự thống khổ liên quan đến việc từ chối thực tại. Va ngón chân vào ghế thì đúng là rất đau, nhưng tự đổ lỗi cho mình rằng bản thân bạn là một kẻ vụng về và có lẽ mình xứng đáng với nó thì đó mới thực sự là đau khổ trong tâm hồn. Một ví dụ nữa đó là việc cảm thấy buồn khi người yêu chia tay với bạn, nhưng tự nói với mình rằng bạn không thể sống thiếu người này mới là sự đau khổ thực sự. Mặc dù tất cả chúng ta ở một mức độ nào đó đều cố gắng thoát khỏi loại hình đau khổ này, tuy nhiên mặt khác, chúng ta vẫn tự tiếp tục nuôi dưỡng nỗi khổ đau đó. Có thể nói, chúng ta vừa là người giải quyết, vừa giữ cho sự đau khổ tồn tại. Chẳng hạn, chúng ta không thích cảm giác tức giận với ai đó, nhưng cũng có lúc chúng ta lại muốn biện minh cho cơn giận của mình. Dù cơn giận có thể được biện minh, nhưng đây là điều mà chúng ta thường không nhận ra. Tức giận chủ yếu là sự tự trừng phạt bản thân mình. Tôi không nói rằng bạn nên kìm nén cảm xúc của mình. Thực tế có rất nhiều sự đau khổ mà chúng ta liên tục trải qua là bởi chúng ta không đối diện trọn vẹn với nó. Sự đau khổ thường dẫn đến sự thay đổi sâu sắc trong trải nghiệm nội tâm của bạn. Những khía cạnh ấy thường chứa đựng những cảm xúc chưa được giải quyết, luôn có những phần chúng ta giấu giếm khỏi chính mình. Những cảm xúc chúng ta không muốn cảm nhận, những trải nghiệm chúng ta coi là sai lầm, không phù hợp hoặc xấu xa, những khía cạnh của bản thân mà chúng ta không thích và từ chối. Tất cả những điều này là biểu hiện của sự đau khổ. Vậy nên, một cách hiệu quả để bắt đầu con đường thoát ra khỏi mê cung của sự đau khổ là dành sự chú ý không điều kiện cho trải nghiệm của bản thân bạn. Chỉ cần quan sát bất cứ điều gì xuất hiện, hãy ghi nhớ rằng cảm xúc không có bất kỳ ý định ẩn giấu nào. Chúng không muốn làm tổn thương bạn, cảm xúc chỉ muốn được cảm nhận, không hơn không kém. Vấn đề là chúng ta có xu hướng phóng đại những cảm xúc tiêu cực. 2. Tiêu cực không phải sự thật. Nhiều người trong chúng ta cho rằng những điều tiêu cực về bản thân mình có sự chính xác hơn những điểm tích cực. Khi chia sẻ những vấn đề của mình với người khác, chúng ta cảm thấy như thể chẳng ai quan tâm bạn có bao nhiêu tính cách và cảm xúc tích cực, bởi những điều tiêu cực luôn che lấp mọi thứ. Tiêu cực thật dễ cuốn cảm xúc của con người theo chúng, trừ khi bạn lựa chọn thay đổi hoặc loại bỏ hết những tiêu cực này. Cuộc sống của bạn vẫn sẽ luôn tồn tại nhiều nỗi khổ đau. Khi bạn tin rằng những suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc tiêu cực chính là con người bạn, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy có điều gì đó rất không ổn với mình. Một số chúng ta dành cả đời chìm trong trải nghiệm cá nhân, tìm ra muôn vàn bằng chứng rằng mình là kẻ tồi tệ. Trong khi đó, những điều tích cực lại đơn giản được coi là hiển nhiên và không hề được khám phá. Chúng ta trải qua những suy nghĩ và cảm xúc không mong muốn, rồi lại tự định mình qua toàn bộ tiêu cực. Bây giờ, vì chúng ta quá tiêu cực, chúng ta chắc chắn là có điều gì đó không ổn với mình. Vậy nên, khi chúng ta dành cả ngày chỉ để tìm kiếm điều gì đó không ổn trong bản thân, chắc chắn là chúng ta sẽ luôn tìm thấy nó. Những điều tiêu cực không phải là vấn đề ngay từ đầu nếu như chúng ta không vô tình cho rằng chúng nói lên con người chúng ta. Không một suy nghĩ hay cảm xúc nào lướt qua bạn sẽ định nghĩa bạn, Vậy tại sao lại đặt quá nhiều sự quan tâm vào nó cơ chứ? 3. Giữ lấy nỗi đau. Cách phổ biến nhất mà chúng ta giữ lấy sự đau khổ là việc chúng ta cố gắng giải quyết nó. Chúng ta dành biết bao thời gian để thay đổi mọi thứ và mọi người xung quanh thay vì chiếu đèn spotlight vào bản thân mình. Chúng ta làm như vậy bởi vì việc đối mặt với thế giới là điều chúng ta được dạy phải làm. Nói cách khác, chúng ta bám víu vào những điều quen thuộc, ngay cả khi điều đó mang lại đau khổ. Có thể chúng ta đều công nhận rằng khổ đau là điều đáng sợ. Nhưng bạn biết điều gì còn đáng sợ hơn không? Đó là việc không biết điều gì khác có thể xảy ra. Nếu cả đời bạn chỉ biết đến khổ đau và tất cả mọi người xung quanh bạn cũng vậy, thì bỏ qua khổ đau chính là nhảy vào một hố đen. Bạn và không ai khác biết được điều gì ở phía bên kia. Khổ đau không phải là điều bắt buộc, nhưng để giải quyết nỗi khổ đau đó, chúng ta phải từ bỏ nhiều hơn những gì chúng ta ý thức được. Chúng ta thích được cho là đúng, bảo vệ quan điểm của mình, trách cứ thế giới và chia sẻ những vấn đề của bản thân cùng tất cả những biểu hiện của sự khổ đau khác, dù là to lớn hay ít ỏi. Tất cả những điều này giữ chân chúng ta và tạo ra nhiều kịch tính cho câu chuyện của cuộc sống. Chúng ta thường nói những câu như không phải chuyện dễ dàng đâu, hay là sẽ mất thời gian. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là những cái cớ để tiếp tục giữ lấy một câu chuyện quen thuộc. Việc buông bỏ sự đau khổ không phải là một công việc mà chúng ta có thể dễ dàng thực hiện. Chúng ta không thể sàng lọc qua nó và quyết định điều gì chúng ta giữ lại và điều gì chúng ta buông bỏ. Nếu chúng ta chỉ muốn giảm bớt đau khổ một chút, thì thế giới này có thể chiều lòng chúng ta. Nhưng nếu chúng ta muốn kết thúc hoàn toàn sự đau khổ, mọi thứ giữ cho nó tồn tại đều cần phải biến mất. 4. Hãy ngừng biện hộ cho nỗi đau của bạn. Chúng ta thường tìm kiếm cách thức để kết thúc sự đau khổ, nhưng ngay sau đó lại bào chữa tại sao nỗi đau của mình lại khác biệt. Một ví dụ phổ biến là lo lắng. Hầu hết chúng ta lo lắng và không hài lòng với một điều gì đó. Nhưng khi có ai đó gợi ý một cách có thể giúp chúng ta ngừng lo lắng, chúng ta lại tìm ra đủ lý do hay ho để tiếp tục lo lắng. Sự thực là bạn không cần phải lo lắng. Lo lắng không mang lại bất kỳ mục đích xây dựng nào. Không có giới luật nào nói rằng ngươi phải lo lắng về mọi thứ, mọi lúc, bởi vì nếu ngươi không lo lắng, cuộc đời ngươi sẽ sụp đổ. Khi bạn nói với ai đó rằng bạn có thể thoát ra khỏi lo lắng, phản ứng thông thường là nhưng tôi có vấn đề, làm sao tôi không lo lắng được? Đó là phản ứng tự nhiên và cho thấy tôi quan tâm về vấn đề của mình. Tôi đồng ý rằng đó là phản ứng bình thường, nhưng nó cũng không cần thiết. Hãy thử nhìn nhận theo cách này. Bạn gặp vấn đề trong cuộc sống, nghĩa là rất nhiều trắc trở theo sau đó sẽ xảy ra, và giờ bạn còn tự trừng phạt mình hơn nữa bằng cách thêm cảm xúc tiêu cực vào. Tại sao bạn lại trừng phạt chính mình cho một tình huống không mong muốn? Thêm vào sự vô lý, chúng ta không chỉ tự trừng phạt mình một lần, chúng ta tiếp tục trừng phạt bản thân mình nhiều lần cho cùng một điều. Điều này đặc biệt rõ ràng khi chúng ta cảm thấy tội lỗi về một điều gì đó. Nhìn đi nhìn lại, chúng ta phải thừa nhận rằng bản thân kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình rất ít. Đó là một lý do khác khiến việc định nghĩa bản thân qua suy nghĩ và cảm xúc là không cần thiết. Bạn không kiểm soát được chúng. Buông bỏ ảo tưởng về sự kiểm soát là chìa khóa để giảm bớt đau khổ một cách đáng kể. 5. Hành xử thế nào với những niềm đau khổ? Việc khẳng định có giải pháp chắc chắn để kết thúc nỗi đau khổ là việc quá hoang đường. Nhưng chúng ta có thể nhìn kỹ hơn vào nguyên nhân của sự đau khổ. Trước đây, tôi đã nói rằng tất cả suy nghĩ và cảm xúc đi qua bạn không định nghĩa con người bạn. Nhưng rốt cuộc, bạn là ai? Hầu hết sự đau khổ của chúng ta đều dựa trên những quan niệm sai lầm về bản thân ta là ai. Nói cách khác, mọi sự đau khổ đều là hậu quả của sự nhận diện sai lầm, và mọi hành vi nhận diện đều là nhận diện sai lầm. Nếu bạn xác định bản sắc của mình dựa vào việc mình là người thông minh, mọi điều trái ngược sẽ gây ra sự đau khổ. Bạn thực sự là ai ở cấp độ sâu kín nhất? Điều gì là yếu tố chung có mặt trong mỗi trải nghiệm của bạn. Liệu yếu tố chung này có thể được cố định, cải thiện hay thay đổi không? Nếu có điều gì đáng làm trong cuộc sống này, thì việc phát hiện ra chân lý về bản thân chúng ta quả là một việc tốt. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện nhận diện sai lầm này? Chúng ta có thể dễ dàng bác bỏ ý kiến của người khác. Chúng ta tin vào suy nghĩ của bản thân và tất nhiên, chúng ta có xu hướng tin vào những suy nghĩ tiêu cực hơn là tích cực. Điều này có lẽ rất hiển nhiên, nhưng bạn không cần phải tin vào mọi suy nghĩ lướt qua tâm trí bạn. Việc tin vào suy nghĩ của chúng ta dẫn đến rất nhiều hành vi tìm kiếm sai lạc. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc ví như thể hướng tới một nơi tưởng tượng nào đó. Không đến được đó có thể trở thành nguồn cơn đau khổ của chính bạn. Sự không hạnh phúc khiến chúng ta mong muốn hạnh phúc, nhưng việc tìm kiếm hạnh phúc lại tạo ra nhiều bất hạnh. Vấn đề là chúng ta đang tìm kiếm ở những nơi sai lầm. Hầu hết thời gian, chúng ta không theo đuổi hạnh phúc, chúng ta theo đuổi niềm vui thỏa mãn các mong muốn. Như thế, chúng ta đã coi hạnh phúc chỉ là cuộc rượt đuổi khoái lạc. Đây không phải là lỗi của chính chúng ta. Chúng ta đơn giản không biết phải làm gì khác. Thường thì việc rượt theo khoái lạc là điều duy nhất mà chúng ta được dạy để làm. Vậy nên, điều chúng ta vô thức hy vọng đạt được có lẽ là một loại niềm vui bền vững. Nhưng nếu chúng ta liên kết hạnh phúc với sự thỏa mãn các mong muốn, chúng ta sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực. Khi chúng ta chăm chú những khoái lạc, chúng ta có thể nhận ra sự bất an. Không có nơi nào chứa đựng niềm hạnh phúc lý tưởng cả, chỉ có duy nhất khoảnh khắc hiện tại tồn tại với bạn. Hãy nhìn vào cảm xúc của chúng ta và cách chúng ta từ chối chúng. Đó là nơi chúng ta có thể bắt đầu. Tất cả những khổ đau mà chúng ta trải qua đều xuất phát từ việc không thích hoặc chống lại cách chúng ta cảm nhận. Nhưng khi chúng ta ngừng biến cảm xúc thành nhân vật chính, mọi thứ sẽ chỉ đơn giản trôi qua đi. Cách tiếp nhận thông thường của chúng ta để loại bỏ đau khổ là cố gắng tránh xa những cảm xúc ấy. Nhưng điều này chỉ khiến cho những cảm giác đau khổ tồn tại lâu hơn và tạo ra nhiều đau khổ hơn nữa. Việc diễn giải cảm xúc thành điều gì đó sai lầm và đổ lỗi cho người khác về cách bạn cảm thấy chỉ dẫn đến nhiều đau khổ hơn cho bản thân. Theo nhiều cách khác nhau, việc giảm bớt đau khổ cũng đồng nghĩa với việc tăng cường mối gắn kết với cuộc sống. Nó có nghĩa là ngừng suy nghĩ về cuộc sống và bắt đầu sống cuộc sống thực sự. Cuối cùng, chúng ta có thể phát hiện ra rằng kết thúc đau khổ không phải là chạy trốn khỏi cuộc sống mà là hòa nhập với cuộc sống. Và chỉ có bạn mới chính là người có thể kết thúc đau khổ cho chính mình. Đến đây thì đã cũng kết thúc bài viết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn video từ Spyroom Books chúng mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.